Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Đạo Phật Vần Thái Dương. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, giữa cuộc đời phức tạp, giữa cuộc sống phức tạp trong xã hội ngày nay, Đạo Phật có mặt, phải nói là rất là cần thiết. Nếu có lúc chúng ta thấy mặt trời qua lại trong bầu trời mỗi ngày, đem sức sống cho nhân loại, cho vũ trụ vạn hữu, thì chúng ta thấy Đạo Phật có mặt trên cuộc đời này nó cũng tương tự như vậy. Như cái lúc Đạo Phật con người cần mặt trời sưởi ấm trong đêm đông giá lạnh, có những lúc nó giống như là vầng mặt trăng tươi mát giữa đêm dài vô tận, thì cuộc đời này cũng cần Đạo Phật giống như vậy. Tuy nhiên xã hội ngày nay con người đang trên đà tiến hóa rất là nhiều, nhưng mà không vì vậy mà nền đạo học lâu đời của Đạo Phật trở nên lỗi thời, trái lại còn đóng góp một cách tích cực không thể thiếu. Có thể nói riêng trong khoảng thời gian 3-40 năm gần đây, nền văn minh kỹ thuật khoa học ở Tây phương đã đi đến chỗ tiến bộ tột cùng, đã có những bước tiến dài trong nhiều lĩnh vực. Ở nơi đó chúng ta thấy cung cấp cho con người nhiều phương tiện tiện nghi trong đời sống hàng ngày, chống lại những bệnh tật, mở rộng tầm hiểu biết môi trường xung quanh và vũ trụ. Hầu hết dân chúng tại những nước đã phát triển và một số nước đang trên đà phát triển, chúng ta thấy một số người giàu có tại những nước phát triển đã hưởng thụ được nhiều lợi ích. Còn lại, có thể nói 2/3 dân chúng trên thế giới vẫn sống trong điều kiện khó khăn và nghèo khổ. Nhưng mà ngoài những cái sự vui sướng, giác quan do văn minh vật chất và tiền bạc đem lại cho những người có may mắn, thì cái đời sống nội tâm của mọi người bất luận là giàu hay là nghèo, là sang hay là hèn, từ ngàn xưa cho tới bây giờ cũng vẫn vậy, không khá hơn mà lại còn phức tạp hơn nữa. Bắt đầu từ các vị cao niên, ngày nay chúng ta thấy đa số người lớn sống ở bất cứ quốc gia nào, bất cứ chủng tộc nào, mà bất cứ thuộc gia cấp nào, địa vị nào, cũng đều mang một cái tâm trạng ít nhiều ưu phiền. Người giàu có, mạnh khỏe thì hoặc là cô đơn trống trải, hoặc là ưu tư việc đã qua hay là hiện có mà không vui. Trong khi đó thì những người nghèo khó, bệnh tật, gia đình bất hòa thì càng ngày càng bất mãn với số phận của mình, có khi còn đem lòng oán hận, hận người, hận ta, hận cho số phận, nghĩa là vân vân và vân vân. Cũng có một số ít cụ già may mắn được hoàn cảnh tốt đẹp, gia đình con cái hiếu thảo và có thể nói là sung túc, có một sức khỏe khá tốt. Lẽ tất nhiên những người này có thể nói là những người được quý trọng. Quý vị này nhiều lúc cũng cảm thấy mãn nguyện. Thế nhưng cảm giác này nó sẽ không dài, nó không lâu, rồi sẽ thay thế vào đó những cái mà không được như ý, không được hoàn toàn và liên tục, là tại vì các cụ đôi khi cũng thấy có một lo lắng, một cái mơ ước xa xôi nào đó. Tại vì hàng ngày nghe những cái tin tức, những tai ương, những bất trắc, những tan vỡ, những chuyện của thế nhân, rồi những chuyện trong nhà, chuyện con cháu của mình, các cụ không khỏi nhủ thầm, chắc có hạnh phúc nào để mà mình tìm đây. Và những hạnh phúc mình có ở đây, nó sẽ còn được bao lâu? Cũng có vị thấy cái cuộc sống nó trở nên nhàm chán, khô khan, không có gì là vui, là hạnh phúc cả. Chẳng có gì thật sự có ý nghĩa. Và tuổi mỗi năm là một nhiều, sức khỏe một ngày là một kém đi, nghĩa là có rất nhiều cái thứ lo. Tình trạng dao động tâm lý thực ra nó không riêng gì cho bất cứ một ai, mà ngay cả những người còn trẻ, còn trẻ rất nữa, trẻ nhiều hơn nữa, trong tuổi của thiếu niên cũng là nạn nhân của con người rồi. Quả thật, một số thanh niên, một số những người bạn trẻ, vì có những cái sự suy tư sai lầm, hay là vì gặp những người không có chánh niệm, cho nên họ đã hướng dẫn đi vào cái con đường tội lỗi. Và một số thanh niên này đã cố tìm lối thoát. Lẽ tất nhiên vì đã không có một cái sự hướng dẫn, vì không có cái hướng đi, thay vì trốn thoát cho những cái sự sa ngã này, thì nó lại rơi vào cái tình trạng của những sa ngã khác. Và như vậy trong cái bạo hành, rượu chè, ma túy và cả cái hành động là quên đời quên sinh. Tuổi trẻ thì là như vậy, còn thì trung niên thì hình như sống vững vàng hơn, nhưng mà không hẳn là những người này đã không có những cái ưu phiền, không hẳn những người này đã không có những cái sự lo lắng. Nhưng mà do vì những người này hoặc là những ai đó có một cái tâm cầu tiến, có một cái sự phấn đấu, phấn đấu để xây dựng cho tương lai, cho một sự nghiệp, cho nên cố gắng vượt qua. Ngoài ra còn có một số người đang độ thanh xuân hoặc là đang làm ăn phát đạt, họ thật sự đang có một cái thời gian rất là sung sướng, hưởng thụ về tài sản của mình có, hưởng thụ về hạnh phúc của gia đình, về tình yêu. Nhưng mà cái niềm vui chẳng bao giờ được hoàn toàn là tại vì trong tâm đó nó luôn luôn có một cái gì đó bất trắc, lo sợ một cái gì đó có thể xảy ra nhưng mà chưa xảy ra. Đó là một cái sự đe dọa đối với những ai mà không có những cái tham vọng lớn thì sự đe dọa này nó ít, nhưng mà đối với những người có tham vọng lớn thì nó có một cái sự đe dọa rất là trầm trọng. Tại vì một cái tham vọng lớn mà chưa thỏa mãn rồi thì vận may, hạnh phúc nó không có. Đó là cái điều mà quan tâm đối với những người có tham vọng. Nhưng mà tất cả quý vị phải biết rằng là vận may cũng được, là hạnh phúc cũng được, không có cái nào là tồn tại lâu dài. Rồi thì không sớm thì muộn cũng chấm dứt, và cái thời mộng mơ qua mộng đó nó cũng tàn phai theo năm tháng. Cuộc kinh doanh hết thịnh rồi suy, hết suy rồi thịnh, đến lúc nào đó rồi thì ước vọng xa vời đó nó tự vuột khỏi tầm tay của mình. Còn những người sinh ra trong một hoàn cảnh khó khăn, lớn lên trong sự thiếu thốn, không có điều kiện để học hỏi, nghèo đói, chịu thiệt thòi vì những bất công của xã hội, không có một cái cơ hội để thăng tiến, thì hoặc là phải âm thầm tủi nhục, chấp nhận một đời sống cực khổ đen tối hầu như là vô tận, hoặc là bị đẩy vào những cái tội ác để rồi sớm muộn cũng tiêu hao cuộc đời. Cái hoàn cảnh của xã hội nó đã tạo cho con người nó là như vậy. Như những năm tháng vừa qua, ít nhiều quý vị cũng có nghe đến cái sự quyết định của chính phủ Hoa Kỳ đã đưa một số người bạn trẻ không có tuân theo luật lệ, không có sống đúng với cái pháp luật hiện hành trở về Việt Nam. Những người đó thực sự không biết bây giờ số phận nó ra sao, nhưng mà cái điều chắc chắn là những người thân của những bạn trẻ đó, có thể là cha mẹ, có thể là chồng hoặc là vợ, có thể là con hay là anh em chị em gì đó, rất là đau khổ. Đó là những bất hạnh mà do vì tâm con người không kiểm soát mà ra. Còn có một bất hạnh lớn nữa, đó là cái sự cuồng loạn của con người. Bệnh này nó từ nhẹ đến nặng, và nó nặng hơn. Hình như là không có một ai tránh khỏi, từ cái sự thiếu học cho đến người thông minh trí tuệ, học giỏi tài cao, từ nghèo hèn đến giàu sang, từ hạ tiện cho đến quyền quý. Mà hình như là càng giàu, càng có sức mạnh, càng có tiền tài khôn ngoan, danh vọng quyền thế càng cao, thì những cái bệnh này nó là càng nhiều. Con người quả thật là một cái loài vật rất là thông minh trong tất cả các loài vật. Phải nói rằng là con người là động vật, là loài sinh vật giỏi nhất trong các loài sinh vật. Nhưng mà nhiều khi do vì thiếu cái tuệ giác cho nên tạo ra những cái hành động cuồng loạn, độc ác, bạo tàn nhất, để mà dùng những cái đòn phép đó để mà đối xử với nhau. Quả thật như vậy. Những hình ảnh mới đây và sống động nhất đã nói lên điều đó. Qua đó, một nước trước đây là thành viên cũ của Liên bang Xô Viết, về cái động cơ của sân hận, của tham vọng, đã xua quân tấn công nhau. Và chỉ trong mấy ngày thôi mà tổn thất cả tỷ kia tỷ nọ, nhân mạng thì chết không biết bao nhiêu mà nói, nhà tan cửa nát, thịt đổ xương rơi. Cái sự đau đớn và chết chóc đó, máu và nước mắt của hàng triệu hàng ngàn người đó, của hàng trăm hàng triệu ngàn người vô tội không liên can gì cả và bị thảm sát tàn nhẫn hoặc là bị bỏ đói hàng loạt như vậy. Trong khi đó thì trước cái sự làm ngơ của công pháp quốc tế, lẽ tất nhiên cũng có một số người, cũng có một số nước họ thấy được điều đó, với cái lương tâm nhân đạo họ cũng giúp. Nhưng mà thực sự cái nhu cầu thì nhiều mà cái hỗ trợ thì ít. Có thể là họ chỉ giúp trong một giai đoạn nào đó thôi, nhưng mà đời người thì nó không phải chỉ có 5-3 năm, mà phải nói là một cái thời gian mấy mươi năm trong cuộc đời. Thế là rồi nhân loại hoặc là vô tình hoặc là cố ý cũng phải bất lực trước cái sự áp lực lớn nhất của thời cuộc. Như vậy chúng ta thấy là nhân loại tự gây đau khổ cho mình, cho người, và không bao giờ tự cứu được mình. Mà mình đã không tự cứu được thì làm sao mà cứu được người? Bi kịch này từ ngàn xưa cho tới bây giờ vẫn cứ tái diễn. Không có một nước nào chiến tranh mà nhân dân không khổ. Qua cái kinh nghiệm mấy mươi năm ở Việt Nam chúng ta biết, dân chúng lầm than, nghèo đói, khổ sở. Một dân tộc dù có thông minh đi đâu đi nữa, một dân tộc dù có thông minh đến đâu đi nữa, một cái điều kiện xã hội thuận tiện đến đâu đi nữa, nhưng mà với cái tâm tham giận, si mê của con người, cố tình tạo đau khổ cho nhau, thì vẫn cứ phải đau khổ mà xã hội càng ngày càng đi xuống. Đó cũng là cái chuyện thường. Cái bi kịch trong xã hội là nó như vậy. Chúng ta dù có muốn tránh né bao lâu đi nữa, rồi đến lúc cũng phải bắt buộc đối đầu với hoàn cảnh thực tại của cuộc đời. Những ai đã từng sống trong khu vực của chiến tranh thấy và cảm nhận như vậy. Lẽ tất nhiên những người này họ không nói được, nhưng mà đối với một số văn nhân thi sĩ cảm nhạy hơn và những con người với bản chất ưu tư đã nhận ra nó, nhận ra mà không giải quyết được gì, dùng văn chương nghệ thuật để nói lên cái sự tự do, hạnh phúc trong khao khát, hoặc là cảm giác từ cái sự ngập ngụ đau xót đến bất mãn nổi loạn phát sinh từ tan vỡ, từ tuyệt vọng. Do đó mà chúng ta thấy phần lớn trong những cái tác phẩm văn chương nghệ thuật nổi tiếng từ xưa cho tới nay, khi đã nói một cái tác phẩm được coi là nổi tiếng, được coi là nghệ thuật, thì trong đó chúng ta thấy đượm nồng những cái hương vị cay đắng của cuộc đời, về tang thương, về mất mát, về tình đời, tình yêu đủ loại. Cái đau, cái khổ bỗng nhiên nó lại được dồi phấn, thoa son, nó trở thành vẻ đẹp của thế gian. Thành ra vì vậy cũng có một nhà thơ cũng từng nói: tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã tròn câu thề. Sống trong mộng, trong mơ là vậy. Tại vì với một cái hoàn cảnh xã hội đó, nó không cho phép chúng ta có được cuộc sống thực tại, thì phải sống trong mộng, trong mơ. Mà lẽ tất nhiên sống trong mộng, trong mơ thì không bao giờ chúng ta thấy cái hạnh phúc đó nó lâu dài. Khi mà tỉnh mơ, mọi thứ đều là hiện thực, mà hiện thực thì vẫn là chua xót, cay đắng như thường. Con người ca tụng cái đau thương, những cái đau thương đó nó đang hành hạ với mình. Chúng ta đang vùng vẫy nhưng mà không thể thoát. Có người thì cho rằng thế gian là như vậy, cuộc đời là như vậy, có vui có buồn, có sướng có khổ, làm gì có cái tuyệt đối để mà tìm. Thực sự đã không có cái gì tuyệt đối để mà tìm, thì tại sao không tìm cái vui trong cái buồn? Tại sao chúng ta không tìm cái sướng bên cái khổ? Con người phải dùng ý chí để vượt qua, để vươn lên, để lướt qua tất cả. Lẽ tất nhiên nói như vậy, đứng về một cái khía cạnh nào đó, với cái tinh thần tự lực, thì chúng ta thấy đó là một sự phấn đấu lớn. Phải nói đó là một khích lệ rất là lớn. Đối với những người mà tìm cầu hạnh phúc cá nhân, điều đó tốt, điều đó đẹp. Mà có lẽ trong một khoảng thời gian nào đó, chúng ta cần phải thực hiện như vậy. Nhưng mà như thế cũng tương tự như những cái lý luận của những nhà lãnh đạo, của những nhà chính trị, và đặc biệt là những cái ông tướng mà cầm quân ra trận. Người xưa có câu nói là: nhất tướng công thành vạn cốt khô. Có nghĩa là một cái ông tướng mà chỉ huy ra trận mà thành công á, là phải hy sinh không biết bao nhiêu sinh mạng. Tại vì cái lối chiến thuật, chiến lược của xưa, mà nhất là của người Trung Hoa đó, mà nhất là vào cái thời kỳ cổ đại, nó không có những cái vũ khí tối tân như bây giờ. Cho nên mỗi cái trận đánh như vậy đều phải dùng mạng người. Bên nào đông, bên nào có cái lính mạnh thì bên đó thắng. Nó khác hẳn bây giờ. Thành ra vì vậy mà một ông tướng ra trận mà thành công ấy, là phải hy sinh không biết bao nhiêu mạng để mà đạt được cái chiến lợi. Nhưng mà nếu nói như vậy, nếu nói rằng muốn bảo vệ quê hương hay là muốn bảo vệ cái địa vị của mình mà phải hy sinh nhiều như vậy, rồi cứ như thế mà thản nhiên mặc ai chết thì ai chết để cho mình thành công, thì điều đó có vẻ hơi nghịch lý. Giả thử các cái ông đó hay là những người hy sinh đó có là thân nhân của họ, họ có buồn không? Có những người con cháu của họ, họ có sẵn sàng hứng chịu không? Quả thật khi còn có cái địa vị quyền thế, khi mà đang sống trong giàu sang, trong sức khỏe, thật ra ít người muốn nghe nói tới cái đau khổ, muốn nghe nói tới những cái nghèo hèn bệnh tật của người khác lắm. Nhất là đối với những người còn trẻ đó. Coi tắt một cái máy nào đó, cái microphone nào đó chưa tắt, đừng để trước cái này. Có thể là trong một cái microphone nào đó nó hết pin. Cũng may là giữa những cái khổ nạn trong xã hội gần như là không giải quyết được gì, thì một đóa kỳ hoa xuất hiện với muôn hương ngàn sắc, thoa dịu những đau khổ lầm than của kiếp người. Đóa hoa mà chúng tôi nói đó chính là Đức Phật. Ngài đến cõi đời này mang ánh sáng, niềm tin, lệ sống cho nhân loại. Ngài đến với cuộc đời đúng lúc khi mà con người đang xô đẩy, đang kéo nhau vào vực thẳm của sự tranh chấp, phẫn hận, ganh tị, đố kỵ lẫn nhau. Ngài đến giống như là ánh sáng mặt trời làm ấm lại trong những đêm đông lạnh lẽo. Từ đó Ngài tạo cho những người, cho con người có những niềm tin, có con tim biết rung cảm trước cái khổ của đồng loại. Từ đó con người có thể hy sinh vì người khác mà không mệt mỏi, có khi liều mình để giúp những người bất hạnh. Như vậy hành trình của Đức Phật đi vào cuộc đời, một bước tiến vững chãi, Ngài mang đến cho nhân loại một cái gì đó kỳ diệu. Và từ ngàn xưa cho đến bây giờ được nhiều người nhắc nhở. Nếu có lúc mỗi ngày chúng ta cần ánh sáng mặt trời qua lại trên bầu trời, thì trên cuộc đời này giáo lý của Ngài, hình ảnh của Ngài cũng hiện hữu trong tâm của chúng ta giống như vậy. Nói chung là người nghèo buồn khổ thì còn có tâm trạng, lẽ tất nhiên họ khổ. Còn tâm trạng của những người giàu sang thì là tuy nhiên cũng không có gì là sung sướng cả. Nghĩa là ngoài những lúc say sưa hưởng thụ vui chơi, nếu như những người đó biết nhìn xuống để tự mãn và an phận, thì biết rằng mình còn may mắn hơn những người khác. Như vậy cũng khá bình an. Nhưng mà những giây phút đó nếu có thì nó cũng sẽ không kéo dài được bao lâu, rồi cuối cùng là liên tiếp bị tràn lấp bởi những cái ham muốn, những cái lo sợ, những suy tư, rồi tự mình tạo đặt ra những cái vấn đề, gây ra những cái mâu thuẫn nơi nội tâm và xung đột đến người khác. Trong đạo Phật mình nói có một cái rất là hay. Mỗi khi mà các thầy các cô mà khấn vái cho mình hay là cho chúng sanh nhân loại đó, đều khấn vái là nội chướng ngoại chướng dĩ tiệm tiêu diệt. Nội chướng tức là những cái gì mà trong con người của mình, từ đó mình tạo ra mà mình không kiểm soát được. Còn ngoại chướng là những cái chướng ngại ở bên ngoài của cuộc đời, những cái nguyên nhân từ nhiều khuynh hướng nó đưa lại, nó làm cho tâm tư của chúng ta bất an. Thì người trong cuộc đời cũng vậy. Nhiều khi đối với những người mà giàu có sung sướng đó, họ không tự mãn, họ không tự thấy, cho nên rồi cố tình tạo ra những cái mâu thuẫn khủng hoảng cho nhau, xung đột với người khác. Có nhiều người có một cái tâm ác là phải nhìn thấy những người đồng loại của mình đau khổ, nghèo đói thì mình mới yên lòng, mình mới chịu sống sung sướng, chịu sống an lạc trên cái đau khổ của người khác. Đó là nói với những người mà còn nhiều tham vọng ấy. Còn những người mà tương đối có nhàn rỗi thì còn có những cái cảm giác buồn chán vu vơ tự nhiên xảy ra, kéo theo một cái tâm trạng cô đơn, trống trải, lạc lõng, bơ vơ vô cớ. Lẽ tất nhiên nãy giờ chúng tôi nói với quý vị đều là cái mụn đen cả, không có cái gì là sáng sủa cả. Nhưng mà thực sự đó là mặt trái của cuộc đời. Là người Phật tử chúng ta biết, phải biết những điều này để chúng ta có một cái tâm tư, một cái chuẩn bị. Nếu chúng ta may mắn không rơi vào những cái tình trạng như thế này thì đó là cái phước, đó là cái khéo tu của chúng ta. Nhưng mà nếu có ý thức được rằng chúng ta không thể sống ở trong cái đau khổ phiền muộn này, mà chúng ta phải vượt qua. Đối với người Phật tử chúng ta học đạo không phải đến nghe đạo để khen hay, để mà phê phán hay là lên án, mà mục đích nghe đạo để chúng ta áp dụng, chúng ta gàn lọc cái tâm tư của mình. Chúng ta phải coi những điều mà Đức Phật dạy, cho dù là mình không trực tiếp nghe từ nơi Đức Phật nói, nhưng mà những vị thầy dạy đạo, những người thiền trí thức, bạn hiểu của mình truyền đạt đến mình, mình phải coi đó như ánh sáng, như vầng thái dương soi đường cho mình, để cho mình không lầm đường lạc lối. Ngày nay những nhà tôn giáo học, đạo đức học, những người có tâm huyết, một số người trong giới y khoa đã thấy được điều đó, cho nên họ đã áp dụng. Và như vậy họ không còn lo lắng khi mà thấy cái nếp sống vật chất hiện nay được mọi người tôn sùng, được xã hội và luật pháp bảo vệ. Và căn cứ trên cái quyền tự do cá nhân và khuynh hướng hưởng thụ vô giới hạn về tất cả mọi mặt, nếu mà cứ tiến xa mãi, không có một hy vọng giới hạn hoặc là sửa đổi, thì những cái đổ vỡ trong con người, trong gia đình, xã hội ở Mỹ, nó sẽ trầm trọng. Các nhà tôn giáo học, đạo đức học, họ đã thấy được điều đó. Vì thế mà cái những điều mà Đức Phật dạy, họ áp dụng triệt để, coi đó như là ánh sáng qua lại trên bầu trời mỗi ngày, với hy vọng rằng họ sẽ truyền đạt đến cho nhân loại bằng nhiều hình thức, là Phật giáo cũng được, là Ca Tô giáo cũng xong, mà Tin Lành cũng thế, bất cứ đạo nào trên thế gian này cũng vậy. Họ sẽ truyền đạt đến tất cả nhiều khía cạnh với cái hy vọng duy nhất của những người có thẩm quyền, như tôn giáo học, đạo đức học và một số tâm lý học, hay là trong giới y khoa cũng vậy, là mang đến cái niềm an lạc hạnh phúc cho cuộc đời. Thế là dưới ánh sáng của mặt trời, sự bế tắc và đau khổ của con người họ cũng đã thấy có mặt cùng khắp mỗi nơi, nó mang một hình dạng khác nhau, không phải chỉ riêng những người ngu dốt nghèo khổ ở những quốc gia lạc hậu mới khổ, mới có những cái tình trạng đó, mà ngay cả những cái nước văn minh tiên tiến như ở Hoa Kỳ, chúng ta vẫn thấy những người cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Điều đó quý vị cũng không có lạ, khi mà ra đường ở tại xứ Mỹ này vẫn có những người ăn xin, vẫn có những người không nhà không cửa. Có nhiều khi có những người, chúng ta nghe những người chưa từng đến nước Mỹ nghĩ rằng là ở Mỹ cái gì cũng đẹp, lẽ tất nhiên đẹp hơn nhiều nếu so với Việt Nam. Nhưng mà đừng tưởng là ở Mỹ không có những người ăn xin. Mà nếu như vậy thì chúng ta thấy cái câu nói của người Việt Nam mình cũng hay mà thấm thía lắm. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên. Ở Mỹ cũng có những đứa điên vậy, chứ không phải không có đâu. Ở Mỹ cũng có những cái đứa ăn trộm vậy, chứ đâu phải không có. Các nhà làm đạo, các nhà đạo đức học, họ cũng đã thấy điều đó. Cho nên cùng lúc không ai bảo ai, mà tất cả cũng đều hướng về làm thế nào để nhân loại có một cuộc sống an bình hạnh phúc. Và những điều đó có thể nói rằng là trong nhiều năm qua, tốn rất nhiều giấy, nhiều mực, nhiều lời để mà bàn cãi. Có người cho chúng ta biết chính những tham vọng đã làm tâm bất an và đã tạo ra cho những cái sự mâu thuẫn tranh chấp với người khác. Đức Phật đã dạy như vậy rồi. Thì bây giờ các nhà tôn giáo học, các nhà đạo đức học, họ chỉ có lặp lại thôi. Họ chỉ có còn là truyền đạt đến chúng ta. Rõ ràng hơn hết là người Phật tử chúng ta thấy tham vọng là đầu mối của các khổ. Chỉ cần trừ bỏ cái nguyên nhân thì nó sẽ có hạnh phúc ngay. Lời này đúng nhưng mà hoàn toàn không đúng lắm. Bởi vì nói đến đây á, người Phật tử chúng ta cũng phải nhìn có cái tầm mắt phóng khoáng hơn. Vì cũng có những cái tham vọng nhưng mà lợi ích cho con người. Tham vọng nhưng mà làm cho nền văn minh con người càng ngày càng tiến bộ. Kỹ thuật hiện nay đang đem lại không biết bao nhiêu tiện nghi cho nhân loại, cũng bắt đầu từ cái nguồn tham. Những người có cái tâm hồn phục vụ cho chúng sanh nhân loại đều có cái tham vọng, nhưng mà cái tham vọng này nó chính đáng. Chẳng hạn như bây giờ quý vị mà muốn có nhiều thời giờ để học đạo, tận dụng tất cả mọi khả năng phương tiện để học đạo, để thực hành đạo. Đó cũng là tham. Nhưng mà tham này nó hướng đến một cái mục đích đẹp là tu thân cho mình, và mình đem lại cái an lạc hạnh phúc cho người khác. Tham này là tham tốt. Còn đối với những người cũng có cái lòng tham, nhưng mà tham lam ích kỷ, cái gì cũng dành cho mình, cho bản thân mình, cho con cháu của mình, cho gia đình mình, cái tham này là tham xấu. Tham vọng thiệt hại cho người là xấu, nên bỏ. Và tham vọng làm cho mọi người có cuộc sống an bình hạnh phúc là tốt, nên giữ. Thật sự một ngày xưa, một thái tử Tất Đạt Đa cũng có cái tham vọng. Tham vọng là tại vì thấy chúng sanh nhiều đau khổ quá, cho nên một thái tử Tất Đạt Đa ở vào cái tuổi rất trẻ, vứt bỏ hết để mà tìm một cái gì đó cho chúng sanh nhân loại. Cái tham đó được mọi người ca tụng. Ngày nay thì những nhà bác học cũng vậy, đã có những cái phát minh khoa học phục vụ cho con người, thì chúng ta cũng nên tán thành. Và lẽ tất nhiên cũng có những cái phát minh khoa học bị lợi dụng để mà tác hại con người, chúng ta cũng cần phải khuyến khích nên loại bỏ. Vì thế trong những cái hoạt động của xã hội, mà cả tôn giáo cũng vậy, cũng đã có không biết bao nhiêu cái sự lạm dụng không tốt. Điều mà chúng tôi cứ thường muốn nói với đại chúng là người Phật tử chúng ta phải học đạo cho nó đến nơi đến chốn, để mà hiểu là chúng ta phải làm gì và không nên làm gì. Nếu mà không á, rồi có khi quý vị bị lừa gạt, rồi một lúc nào đó hận cái tôn giáo của mình, hận những người đã lợi dụng. Nhưng mà thực sự cái đó không phải chủ trương của Đạo Phật. Nếu có thì chỉ cá nhân đã xấu thôi. Cho nên chúng ta phải học cho đến nơi đến chốn để phân biệt. Một mặt là chúng ta tin Phật, thực hành theo sự hướng dẫn của Phật. Nhưng mà một mặt chúng ta không bị một ai mà lợi dụng mình cả. Do vậy mà nếu những ai mà muốn cho mình có một cái hòa bình an lạc lâu dài, thì phải học và thực tập theo giáo pháp của Phật. Thứ nhất là để chúng ta cải tiến nội tâm con người của chính mình. Và thứ hai là chúng ta nhận định cái nào đúng, chúng ta tiếp tục theo. Và cái nào sai, chúng ta phải loại bỏ ngay. Có như thế thì mới an bình, hạnh phúc lâu dài. Như thế thì chúng ta không nên mang nhiều tham vọng. Và như thế thì chúng ta cũng phải học đạo cho đến nơi đến chốn. Bởi vì chúng ta biết nếu mà không học đạo tới nơi tới chốn, dễ bị những chướng ngại và chúng ta sẽ dễ bị bỏ cuộc. Còn nếu nhiều tham vọng thì những cái tham vọng đó nó sẽ bắt giữ, thúc ép, nó trói buộc chúng ta, không cho con người của chúng ta được tự do an ổn. Tại vì nó cứ bắt chúng ta lôi cuốn vào cái việc tham vọng đó. Cho nên nói tham vọng là nguyên nhân của đau khổ thì chỉ mới đúng được một phần, là tại vì đó chưa phải là cái nguyên nhân đầu tiên. Chỉ có Đạo Phật, lời dạy của Đức Phật, giáo pháp của Phật mới có khả năng giúp chúng ta khám phá ra cái đầu tiên và giúp chúng ta triệt tiêu cái đầu tiên tạo ra cái rắc rối đau khổ chướng ngại. Khi mà chúng ta triệt tiêu cái nguyên nhân đầu tiên làm cho chúng ta đau khổ, thì lúc đó chúng ta mới có tự do hạnh phúc thực sự. Nếu cứu xét sâu xa để mà biết do đâu mà con người sinh ra nhiều tham lam, do đâu mà con người có nhiều ham muốn, thì chúng ta sẽ an lạc hạnh phúc ngay. Trong các tiệm sách ở Mỹ có một cuốn sách được giới thiệu và được coi là tư tưởng tiến bộ nhất về con người. Đại khái nói rằng người ta không thể tạc tượng một con người ngay thẳng từ một khúc gỗ cong. Như vậy là con người đã phải mang một thân phận đáng buồn và hầu như là vĩnh viễn không thể nào tránh khỏi. Cho nên chữ hạnh phúc trọn vẹn và miên viễn chỉ vẫn có trong ước mơ thôi. Là tại vì con người đã tạo từ khúc gỗ cong hay là đã tạo từ cái nghiệp thức của mình. Một cái nghiệp đã xấu thì chắc chắn không có được cái kết quả tốt đẹp. Một khúc gỗ cong thì chắc chắn không thể nào tạo một cái hình tượng ngay thẳng được. Tại vì chúng ta đã lỡ mang cái nghiệp thì không hy vọng là mình sẽ thay đổi. Giống như cụ Nguyễn Du đã từng nói, đã mang lấy nghiệp vào thân thì đừng có trách trời gần trời xa. Nói thì nói như vậy, nói đi rồi chúng ta lại nói lại. Đối với người Phật tử mình còn hay hơn nhiều. Hay ở chỗ mặc dầu chúng ta biết đã mang lấy nghiệp vào thân thì đừng có trách trời gần trời xa. Đương nhiên là chúng ta không trách, nhưng mà chúng ta biết đã mang nghiệp vào thân rồi thì mình chuyển nghiệp. Nói một cách khác là vì con người đã được sanh ra với một cái nền tảng tâm linh hư hỏng, vận chuyển không đúng đắn, cho nên những gì mà tạo tác trên cuộc đời này nó đều méo mó, đều không hoàn hảo. Mà suy ra cho cùng, cái tham vọng là cái hậu quả và cái hệ quả phải có của những cái hành động xấu. Do vậy mà những cái công trình của con người chỉ thâu hái được những khoái lạc giác quan nhất thời, kéo dài được phần nào đó trong đời sống của sinh vật và thể xác, tăng thêm những cái hiểu biết trí thức mà thôi, chứ không bao giờ thực hiện được hạnh phúc đích thực và trường cửu cho chính mình. Chúng ta biết như vậy. Cho nên bây giờ muốn có một cái hạnh phúc chân thật và trường cửu là chúng ta phải chuyển tu tạo cái nghiệp lành. Như vậy trong tương lai lâu dài, nếu mà trái đất này còn tồn tại, không chừng con người sẽ chinh phục được cái thái dương hệ và thái dương hệ khác. Nhưng mà không bao giờ con người có thể làm chủ được tự thân, chúng ta biết như vậy rồi. Thực hiện được hạnh phúc cho mình và cho người khác, chúng ta cũng khó mà kiểm soát được. Nhưng mà nếu trên cái đường hướng đó chúng ta biết như vậy đó, chúng ta làm, học cái lối làm chủ tự thân. Khi mà chúng ta đã làm chủ được tự thân thì cái hậu quả là xã hội loài người sẽ thực sự hòa bình. Còn nếu không á, thì khó lắm. Tại vì chúng ta biết là những cái thứ tự do từ xưa tới nay nhiều dân tộc đã và đang tranh đấu cho tự do, cho ngôn luận, cho hội họp, cho đi lại, cho tín ngưỡng, mà dân chúng tại nhiều quốc gia Âu Mỹ đã hưởng thụ. Điều đó có thể làm, nhưng mà thực sự nó chỉ có tác dụng với xã hội chứ không có khả năng làm cho con người có cái tự do thật sự. Nó không làm cho chúng ta có một cái cuộc sống an lạc hạnh phúc thật sự. Tự do khởi đầu và cuối cùng phải là tự do với chính mình. Đó là sự tự do tự tại. Như vậy chúng ta có tranh đấu kiểu nào đi nữa, nhưng mà khi tâm của mình vẫn còn tham lam, vẫn còn sân hận, vẫn còn đố kỵ, vẫn còn cố tình gây hận thù, lôi kéo nhân loại cái vòng đấu tranh sát phạt lẫn nhau, thì ngày đó chúng ta vẫn không có cái tự do, không có cái hạnh phúc. Cho nên những nhà chính trị đó, họ nói nhiều lắm. Họ nói là phải làm thế nào để cho có công bình trong xã hội, làm thế nào để cho cơm no áo ấm. Nhưng mà không làm nổi là bởi vì họ còn tham, còn sân hận, còn ganh tị. Vì còn tham cho nên bao nhiêu của cải mà bỏ túi được vẫn cứ bỏ. Vì còn sân hận cho nên thấy ai hơn mình sẵn sàng mình thủ tiêu, hay là mình làm cho họ đau khổ hơn mình. Cho nên nói là làm cho xã hội giàu mạnh khó lắm. Khi mà tâm họ còn tham lam sân hận thì cái xã hội không giàu mạnh được. Muốn mà cho xã hội giàu mạnh, an bình, hạnh phúc, tự do, phải làm sao thay đổi trong tâm tư, làm cho con người của chính mình tự do, không còn sân hận thị hiềm, thì mới có tự do tự tại. Như vậy thì không có cái phương thức nào tuyệt hảo bằng cái phương thức học đạo. Cho nên những ai mà làm chính trị đó, có thể thầy Đồng Trung nói ra họ không thích đó, nhưng mà thực sự phải nên về chùa học đạo. Về chùa học sư, về chùa dược sư mà học đạo thì lại càng quan nghênh. Bởi vì nếu mà không chịu học đạo á, tâm mà còn lăng xăng lộn xộn á, rồi thì lôi cuốn không biết bao nhiêu cái thế hệ vào cái cuộc chơi chém giết lẫn nhau, rồi thì tất cả đều dìu nhau đi vô địa ngục thôi. Mặc dầu cái mục đích là muốn làm cho xã hội, cho nhân loại an bình hạnh phúc, nhưng mà nó sẽ không có khi mà tâm con người còn có nhiều phân biệt quá, còn có những cái sự ganh tị lẫn nhau, thì sẽ không bao giờ có được cái an bình hạnh phúc. Như cái lần Đức Phật nói, như cái lần đã nói, Đức Phật đến với cuộc đời như là ánh sáng mặt trời sáng chói, làm sáng tỏ mọi mê mờ tâm tối, và từ đó tinh thần tự chủ, tự do, an lành, hạnh phúc được nhiều người biết đến. Và cũng từ đó đã có những lời khuyên của những người được coi là tôn đức, bảo con người hãy nhìn cho ra để thấy tất cả những cái đẹp trong thiên nhiên do tạo hóa ban cho. Phải thấy những cái tấm lòng vị tha, yêu thương của người đồng chủng, thấy những tiện nghi khoa học kỹ thuật đem lại, tất cả những tốt đẹp đó là những cái cảnh sắc vui tươi. Trong cuộc đời mình, trong cuộc đời tất cả mọi người chúng ta, không thể thiếu những cái cảnh sắc tươi đẹp đó. Tại vì đó là cái hương vị ngọt ngào của cuộc đời. Chúng ta làm phấn khởi vui sống do những cái yếu tố phụ thuộc. khi mà chúng ta biết nhận yếu tố phụ thuộc là một phần sinh lực để giúp cho cái cuộc sống nội tâm của chúng ta an bình hạnh phúc, để cho sức của mình, trí óc của mình đóng góp vào sự nghiệp tiến hóa chung, làm cho trái đất càng ngày càng thêm mỹ miều, làm cho nhân loại càng ngày càng hạnh phúc hơn, thì còn cái gì tốt đẹp hơn? Đó là tinh thần của người học đạo. Theo chiều hướng này, một vị thiền sư tại đây đã dạy tín đồ mỗi ngày thức dậy hãy nhìn ra cảnh vật chung quanh của mình, phải nở một nụ cười và tự nhủ rằng chúng ta có thêm một ngày vui, vui trong an bình hạnh phúc, vui trong cái sự thực tập tu hành. Hãy cứ thử tưởng tượng khi mà chúng ta vui rồi đó, quý vị đi đâu cũng thấy vui cả. Dưới bước chân của chúng ta có mường tượng giống như là hoa sen mà nó nở dưới mỗi bước chân của chúng ta đi. Thầy nói vì vậy xin mời đại chúng cùng hát cái bài Cây Trái Quê Hương. Vỗ tay chứ.
Thức dậy em nhớ, nhớ thờ nhớ cười. Thức dậy em nhớ thờ cười nghe em. Hơi thở là nguồn sống, nụ cười là đóa hoa, là pháp thân màu nhiệm, là quê hương thanh bình. Thức dậy em nhớ, nhớ thờ nhớ cười. Thức dậy em nhớ thờ cười nghe em. Sáng nay thức dậy mặt trời đang lên, ý thức bừng nở nhịp thở an hòa. Hạt sương long lanh chiếc lá vàng rơi, mặt đất thầm lặng trái hoa ngọt ngào. Thức dậy em nhớ, nhớ thờ nhớ cười. Thức dậy em nhớ thờ cười nghe em. Sáng nay thức dậy đã nghe thấy gì, bình minh lại đến nắng chiều ra đi. Hoàng hôn xuống ngõ bên đồi trắng lên, trẻ thơ thức dậy trong lòng mẹ yêu. Thức dậy em nhớ, nhớ thờ nhớ cười. Thức dậy em nhớ thờ cười nghe em.
Những lời mà chư tôn đức dạy ở trên đó đáng để cho chúng ta trân trọng, tại vì nó có lời. Do cái sự hiểu biết, do sự tự chế, do sự tập trung để sống, để cầu nguyện cho mọi người cùng có an lạc giống như mình, thì đương nhiên chúng ta sẽ cảm thấy bình an vui vẻ, và sẽ làm cho tâm tư của chúng ta dịu lại trong những lúc mà sôi động tâm tư do cuộc sống của trần thế đem lại. Lúc đó chúng ta sẽ lắng động, bớt lòng ham muốn, không còn sợ hãi lo âu oán hờn, tại vì chúng ta biết nương tựa vào một cái uy lực cao cả của chính mình, và cố gắng tin tưởng mạnh mẽ để trú ẩn và chúng ta đó sẽ thấy có một cái gì đó linh diệu khó tả lắm. Tuy nhiên những cái hiệu quả tương đối vừa kể nó chỉ gặt hái trong những lúc hoàn cảnh bình thường thôi. Nếu mà trong những lúc có những cái sự lo nghĩ lớn, chẳng hạn như có những người có những bệnh nan y đang chờ chết, đang đau đớn dữ dội vì cơ thể bị thương tích nặng, hoặc là những người bị tổn thất lớn vì mất người thân, mất tài sản, mất danh vọng, hoặc những người phải đương đầu với một cái sự đe dọa ghê gớm từ thiên nhiên, từ xã hội hay từ người khác, thì cái phương cách rèn luyện, cách hành xử theo tinh thần Phật giáo nó hết sức quan trọng và rất là cần thiết. Tại vì những bệnh nan y này đều là kết quả của những tạo tác thân vật chất và tâm thức mà qua đó con người không triệt bỏ được tận gốc nguyên nhân đầu tiên của đau khổ. Ngoài ra con người thực sự còn có cái thân phận phi lý nữa đáng thương, đó là nạn nhân của những thiên tai bão lũ gây ra, hoặc là có những cái gây ra từ đồng loại của mình do ganh ghét, áp bức, bóc lột, chiến tranh. Cái thân phận này chính là đầu mối ưu tư căn bản từ ngàn xưa cho tới bây giờ tất cả mọi người trong xã hội ai cũng bị như vậy. Đạo Phật gọi là sanh tử sự đại, tức là cái việc lớn của sanh tử. Gọi là việc lớn là tại vì nó là gốc của tất cả các việc khác trong đời. Giải quyết được nó thì mọi việc cũng tự dứt sạch. Thành ra trong cái bài Sám Hồng Trần, quý vị có đọc cái câu: không già không chết, không dời đi đâu. Nghĩa là mình mà không già không chết thì không có sanh tử luân hồi, mà không có sanh tử luân hồi thì không có đau khổ. Thành ra vì vậy cái việc đầu tiên là chúng ta phải dứt khoát cái căn bản đầu tiên là khổ. Con người thì đa số không nhận ra nó. Có gặp khổ thì chúng ta chỉ ở trong cái khổ mà than vãn thôi, không biết làm sao để cho hết khổ, không tự mình tìm lối thoát ra. Khi mà cái khổ tạm qua rồi là chúng ta quên ngay, quên rất là dễ. Cho nên có nhiều người sống trong đau khổ mà không biết đau khổ, rồi tìm vui trong cái đau khổ. Đức Phật dạy là chúng ta nên nhận định rõ ràng, nhận định cho nó thấu đáo để mà giải quyết cho nó dứt khoát triệt để tận căn gốc của nó. Như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện tự do, hạnh phúc chân thật và vĩnh cửu. Nếu không thì mãi mãi vẫn còn nguyên, cũng như là không có thanh toán được tận cái gốc. Giống như chúng ta mà nhổ cỏ, chỉ bứt cái đọt, nó còn cái gốc thì nó vẫn mọc ra như thường. Thành ra vì vậy mà chư tôn đức thường dạy, những cái sai lầm nếu mà được gột rửa dần dần thì cũng như là bứt lá cây. Hôm nay chúng ta cố gắng bước một lá, ngày mai chúng ta cố gắng bước một lá, nhưng mà không bao giờ xong việc. Nhưng mà nếu chúng ta bứng cái gốc luôn á thì mọi nhánh lá nó đều rụng hết, không cần phải bứt. Chúng ta vĩnh viễn cây cỏ đó nó vĩnh viễn không mọc được. Như vậy thì cái việc tái tạo con người một giải pháp cục bộ phiến diện tạm thời, nếu mà có tác dụng thì cũng chỉ giống như là một cái viên aspirin dùng cho cái đau của một cơn bệnh đau ruột thừa mà không chịu cắt bỏ, nguy hiểm ghê lắm. Nói như vậy để chúng ta có một cái sự nhận định rõ ràng. Nhiều khi nó đòi hỏi chúng ta phải có cái tuệ giác nhận định cái nào là gốc, cái nào là ngọn, cái nào là đáng bỏ và cái nào là phải đáng giữ. Nhiều người không biết cái đó. Vì không biết cái đó cho nên có những cái chúng ta đáng ca ngợi thì là chửi bới, có những cái chúng ta đáng giữ thì vứt bỏ đi, có những cái chúng ta cần phải nương tựa thì đạp đổ, có những cái chúng ta không cần nương tựa thì cứ bám víu. Bởi vậy mới nói khùng. Nếu không vậy thì làm gì có cái chuyện rắc rối cuộc đời. Nếu mà không vậy đó thì làm sao mà gây đau khổ cho nhau. Nó phải có cái chứng chướng như vậy đó. Nhận ra thực chất của cuộc đời rồi ước mong làm sao đó giải tỏa hết mọi trói buộc nơi tâm, không còn tất cả những cái ưu phiền vì những cái đau khổ đang chịu đựng, vì những cái tham muốn đang thúc giục, vì những cái nỗi lo sợ oán thù đang nung nấu, cho đến những cái cảm giác u buồn, cô đơn, trống trải, để mà chúng ta thực hiện cái hạnh phúc nơi mình và giúp những người khác được cái chỗ sung sướng như vậy. Những bằng chứng về thực tại của cuộc sống có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi. Chẳng hạn như là đang mưa, chúng ta thấy mỗi giọt mưa mà rớt xuống đất, các quý vị thấy nó có còn không? Nó mất hẳn, nó không còn. Chúng ta cũng như thế, chúng ta cũng giống như những giọt mưa, nhưng mà chúng ta là muốn quên đi cái định luật về sự sinh diệt này. Cho nên có những người nói tới chết họ sợ lắm, hay là có những người nói tới cái sự thất bại họ ngán lắm. Nhưng mà có sợ hay không sợ, cái định luật đó nó đâu có tha mình, không ai có thể tránh khỏi hết đó. Lẽ tất nhiên Đức Phật không bắt buộc phải tin những điều mà Ngài nói, nhưng mà ít nhất chúng ta không nên quay lưng với những điều mà Ngài đã dạy với chúng ta. Luôn luôn ghi nhớ, nhớ trong tâm để có thể thấu triệt được nó và áp dụng nó, là chúng ta có an lạc hạnh phúc ngay. Khi mà chúng ta làm như vậy thì phải nói đó là một cái sự nỗ lực rất là lớn. Chúng ta có thể đạt được niềm an lạc trong sự tu thân khắc kỷ, nhưng cái hạnh phúc nội tại mà chúng ta luôn luôn cố gắng tìm kiếm phải đến từ cái tuệ giác. Cho nên làm việc lúc nào cũng vậy đó, phải có cái tuệ giác của mình can thiệp. Cho nên khi mà đã có cái tuệ giác can thiệp rồi á, thì mình không có đổ thừa cho ai hết á. Không có đổ thừa là tại người này, tại người kia, hay là tôi chỉ theo người này mà tôi không theo người kia. Ai thì mặc kệ họ. Nhưng mà mình có cái tuệ giác, mình biết là mình phải làm cái gì. Chúng tôi cứ thường nói ai làm gì thì mặc kệ, nhưng mà nếu mà mình không có tuệ giác làm đó thì những cái hậu quả và hệ quả do những người khác làm có nhiều khi không liên quan tới họ, mà cái hậu quả trực tiếp là chính mình nhận. Cho nên chúng ta phải có tuệ giác can thiệp khi mà chúng ta làm việc. Nếu không có tuệ giác can thiệp thì chúng ta sẽ phải khổ dài dài. Có tuệ giác có thể phát khởi qua cái cuộc sống tu học và tỉnh thức. Đức Phật cũng vậy. Trước khi Ngài giác ngộ, Đức Phật là một thiền giả tinh tấn. Ngài rất là thông minh, Ngài rất là tinh tấn. Tuy nhiên khi mà Ngài đạt được những cái cảm giác an lạc đó, Ngài cảm thấy không được như ý, là tại vì Ngài muốn giữ nó lại, muốn giữ cái an lạc đó hoài. Vì thế mà Ngài muốn giữ vững tâm trí của mình như thế nào để cho hoàn cảnh bên ngoài đừng có quấy nhiễu nữa mình, thì bằng cách là phải vứt hết tất cả, dùng cái tuệ giác của mình trong mọi hoàn cảnh để mà ứng xử. Có như vậy thì không ai có thể quấy rối mình. Mình làm cái gì, mình biết hậu quả của cái đó. Không trách mình, không trách người, không buồn phiền gì cả. Nói tóm lại, Đạo Phật là vầng thái dương chiếu rọi trong cuộc đời, là con đường tâm linh, mà cũng chính là con đường giúp chúng ta loại trừ những tham sân si chấp ngã, những đau khổ phiền muộn lầm than, và có khả năng làm phát triển hạnh phúc nội tâm của chúng ta cho đến khi nó trở thành hoàn toàn độc lập mà không còn bị chi phối bởi cái hoàn cảnh ở bên ngoài. Lẽ tất nhiên con đường còn dài ở trước mắt. Tuy nhiên một cuộc hành trình dài, dài đến đâu đi nữa, nhưng mà trước hết cũng phải đều bắt đầu bằng cái bước chân của mình. Và rồi còn nhiều bước chân đi qua, nhưng mà tiên quyết là cái bước đầu tiên. Bước đầu tiên mà ở đây là cái sự thực tập hiểu biết về giáo lý của Đức Phật, coi như đó là một cái sự công nhận, giống như chúng ta công nhận ánh sáng mặt trời qua lại trong bầu trời mỗi ngày. Coi những cái điều Đức Phật dạy hiện hữu trong tâm tư của mình, giống như ánh sáng mặt trời hiện hữu mỗi ngày. Chúng ta không nên chỉ quan tâm về tính vô thường của những của cải vật chất ở những xã hội dư thừa. Đương nhiên là ít ai bận tâm về cái thứ này lắm. Vật chất cho nhiều, vật chất cho lắm, rồi đến một lúc nào cũng hư hao, cũng gãy đổ. Mà khi nó đã hư hao gãy đổ thì chúng ta mua cái khác thôi. Nó không có khó. Chúng ta phải quán về sự vô thường của bản thân. Lẽ tất nhiên cái vật chất bên ngoài đôi khi chúng ta không cần, nhưng mà phải quán về cái sự thay đổi của chính thân chúng ta. Chúng ta có thể thực tập điều này bằng cách quán về năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức và nhận diện cái sự sinh diệt của nó. Chúng ta cũng phải nhận rõ sự lệ thuộc của mình vào cái cảm nhận ở bên ngoài. Nhưng mà nếu nghe thấy điều gì mà trái tai có thể làm chúng ta bực dọc cả ngày, hoặc là nếu không được như ý làm cho chúng ta thất vọng bực tức, thì cũng không nên để cho tâm tư của mình nó lôi cuốn theo những cái điều không như ý như vậy. Không có ai là không muốn tránh những cái cảm giác khó chịu đó. Nhưng mà nếu chỉ nghe điều mà chúng ta muốn nghe, thấy những gì mà chúng ta muốn thấy, được những gì mà chúng ta muốn được mới có hạnh phúc. Chư Tôn Đức nói cái điều đó là kỳ quá ghê lắm. Điều đó là một cái việc làm hoàn toàn không có kết quả. Phương cách hợp lý duy nhất để mà chúng ta có thể nhận diện và đối phó với tất cả mọi vấn đề của thế gian là chúng ta phải vận dụng tinh thần học Phật như là một vầng thái dương chiếu rọi lại mọi cách hành xử của mình. Quán chiếu lại, xét lại cách hành xử của chính mình như vầng thái dương chiếu rọi trong bầu trời qua lại mỗi ngày. Được như thế thì tự nhiên những cái gì của thế gian cũng chính cũng trở thành là những cái vật sở hữu của chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp Đạo Phật vầng thái dương đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả
chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.